Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và nói: Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha thầy đấng ngự trên trời. Anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc, lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Mà nếu may mà tìm được thì thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó hơn là vì 99 con không bị lạc. Cũng vậy, cha của anh em đứng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời em Chúa.
Mời anh chị em và các bạn ngồi xuống.
Chào mừng xuống tập sang thôi. Tập sang.
Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ 3, ngày bao nhiêu? 13 tháng 8. Hôm nay là kỷ niệm việc Đức Mẹ hiện ra lần đầu tiên tại Fatima. Lần đầu tiên là ngày 13 tháng 5. Và từ đó mỗi ngày 13 Mẹ vẫn hiện ra. Tại giáo điểm tin mừng của chúng ta hơn 3 năm qua, mỗi ngày 13 đúng 12 giờ trưa, anh chị em vẫn họp nhau để lần chuỗi lòng mân côi, rồi sau đó chúng ta lần chuỗi lòng thương xót. Hôm nay là ngày 13 tháng 8 và cũng là ngày 13 cuối cùng của chúng tôi tại giáo điểm tin mừng này. Đến ngày thứ Bảy 17 tháng 8, chúng tôi kết thúc sứ vụ loan báo lòng Chúa thương xót theo như bài sai của Đức Cố Tổng Giám mục Phaolô để trở về trung tâm mục vụ theo bài sai mới của Đức Cha Giám quản Giuse. Và vì số lượng anh chị em càng ngày càng đến đây đông, cho nên ngày thứ Bảy chúng tôi sẽ dâng một thánh lễ buổi sáng lúc 9 giờ sáng. Mời anh chị em ai là những người ở các tỉnh đến đây để dâng lễ xin giơ tay. Thưa chị em, đây là những người vẫy tay, là những người từ các tỉnh thành xa xôi chúng tôi đã đến đây và chúng tôi sẽ dừng lễ lúc 9 giờ sáng rồi chúng tôi đi. Lạy nha, lạy lục, năn nỉ, van vỉ, vui lòng về. Cha bỏ về mà con. Thì chị em vui chứ, vui là vì ở đâu mà có người mục tử nào mà dám bảo con chiên là thôi đi về đi, bớt đi lễ đi đâu. Chỉ có ở đây duy nhất là bảo thôi đi về đi, lễ xong rồi đi về đi, họ vẫn không về, họ vẫn cứ ở lại. Rồi bảo lễ một đi một lễ thôi đi về đi, họ vẫn đi lễ thứ hai. Bảo đi về đi, họ đi thêm lễ thứ ba. Mà không phải chỉ là con chiên gọi là con chiên bổn đạo nó mới sốt sáng đâu, mà là những con chiên không đạo họ cũng đi lễ sốt sáng như vậy. Và hôm nay những con chiên không đạo được tặng Tất cả anh chị em đến đây đã được tặng một cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Anh chị em giơ hết cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa đó lên gọi cho mọi người thấy. Đây là món quà Chúa người gửi tặng cho anh chị em. Những cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Phát lên. Tập san nhờ mẹ đến với Chúa. Nhờ mẹ đến
với Chúa.
Nhờ mẹ
đến với Chúa.
Vâng, bây giờ anh chị em bỏ tay xuống để nhường cho những người ngoại đạo, những tôn giáo bạn, những con chiên không đạo. Xin giơ lên, con chiên không đạo. Chúa thôi, con chiên không đạo. Con chiên không đạo ơi. Con chiên ngoại đạo ơi. Đây thì chị em chúng ta đốt một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chào mừng những con chiên không đạo. Chắc cả thế giới họ rất là ngạc nhiên. Vì chỉ có ở đây mới có con chiên không đạo. Chỉ có ở đây mới có thánh lễ cho những người ngoại đạo. Và chỉ có ở đây mới nhường ghế, tất cả ghế trong nhà thờ cho những người tôn giáo bạn, những người không đạo. Và cũng có lẽ là chỉ có ở đây, đến đây người ta cảm thấy không có cái sự phân biệt giữa có đạo hay không đạo, giữa tỉnh thành hay là miền quê, giữa giàu hay là nghèo. Vì tất cả chúng ta đều là con của cha, là anh chị em với nhau. Đấy là một cái dấu chỉ Chúa cho tôi thấy. Chúa cho tôi thấy cái dấu chỉ của ơn cứu độ đến với tất cả mọi người. Xưa đến giờ học thì có, tin thì cũng tin đó, nhưng mà chưa thấy. Tại vì tôi và tất cả các linh mục khác đi làm lễ thì đến nhà thờ nào cũng toàn là những người có đạo, đúng không? Toàn là những con chiên bổn đạo, và đa số là những người đạo gốc. Hiếm lắm, họa hoàn lắm mới có một hai người tôn giáo bạn hay là người ngoại đạo đi lễ. Ấy thế mà suốt 3 tháng này, có khi từ Tết đến giờ, là thánh lễ nào thì ở đây cũng 300 đến 400 người. Và trong 3 tháng cuối thì số lượng người đã lên đến 1.000. Và ngày Chủ nhật hôm vừa rồi, ngày lễ 7 giờ tối lễ cho những người ngoại đạo, chúng tôi tặng bộ kinh thánh là 4.000 bộ kinh thánh mà không đủ cho mỗi người một bộ. Thì chúng tôi thấy rằng đó là một cái dấu mà Chúa cho tôi thấy rằng là ơn cứu độ không dành riêng cho ai cả, mà ban cho tất cả mọi người. Mà Phaolô bảo đây là một mầu nhiệm giấu kín mà bây giờ mới được tiết lộ ra. Đấy là ơn cứu độ cho tất cả mọi người. Và khi mẹ hiện ra tại Fatima thì mẹ cũng hiện ra cho mọi người. Và mọi người đều thấy được cái dấu chỉ kỳ lạ. Đó là ngày 13 tháng 10, mặt trời quay, mặt trời múa. Khi thấy dấu chỉ mặt trời quay, mặt trời múa thì mọi người dù có đạo hay không có đạo, dù tin hay không tin, đều quỳ gối xuống mà ăn năn sám hối mà cầu nguyện. Rồi trời cũng đổ cơn mưa, rồi nắng xuống, mặt trời múa, mọi người khô ráo. Hôm nay ngày 13 tháng 8 ở đây, chúng ta cũng thấy trời nắng ráo, rồi lúc nãy một cơn mưa rào nhẹ nhẹ, rồi bây giờ lại trời nắng ráo mà đến 5 giờ 25 phút 30 giây 6 sao mà vẫn còn nắng ráo như thế này, cho anh chị em được tham dự thánh lễ một cách sốt sáng. Hallelujah! 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 Đây là những dấu chỉ. Một cái dấu chỉ nữa mà tôi thấy rằng là Chúa đang cứ từ từ mỗi ngày, càng ngày Chúa càng đẩy lên đỉnh cao, càng ngày Chúa càng muốn cho thế giới, chứ không phải chỉ cho những người Việt Nam, cho thế giới thấy sự hiện diện, cho thế giới thấy quyền năng của lòng thương xót Chúa, để không ai được phép nghi ngờ quyền năng lòng thương xót ấy. Từ những dấu chỉ sự kiện rất nhỏ, rất đời thường, đến những việc mà thưa anh chị em, hôm Chủ nhật là 30.000 người đi tham dự lễ thứ hai, 10.000 người đi tham dự lễ 9 giờ và 10.000 người đi tham dự lễ lúc 7 giờ tối. Nếu mà tính tổng cộng lại là 50.000 người. Mà họ phải đi bộ khoảng 2 cây số từ ngoài cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ đi bộ về đây như vậy. Thưa anh chị em, cho nên là mỗi một người chúng ta thấy được cái dấu chỉ đó. dấu chỉ lính thắng của Chúa đang hiện diện ở đây. Và dĩ nhiên khi càng nhiều người đến với Chúa thì ma quỷ nó càng lộng hành, nó càng quấy phá. Cho nên chị em nghe những tiếng hú, tiếng hét, tiếng gầm gừ của ma quỷ, đừng có bận tâm. Đừng có bận tâm ngó ngang ngó dọc. Tôi biết như tối hôm qua lúc đó là 9-10 giờ nó còn đến nó quậy phá. Tôi biết đó là bàn tay của ma quỷ. Bàn tay của ma quỷ bây giờ cửa hỏa ngục đang mở toang lên và nó dốc hết tinh binh của nó ra. Đến đây một cuộc chiến đấu một sống một còn. Anh chị em vững tin đi. Chị em vững tin đi. Chúa nói là các con đừng sợ. Và trong bài đọc 1, Môi-sen, Chúa cũng nói với Môi-sen và nói với những người Do Thái là chính Đức Chúa sẽ đi phía trước anh, chính người sẽ ở với anh, người sẽ không để mặc, không bỏ rơi anh, đừng sợ hãi. Chúa sẽ đi trước chúng ta, chính người sẽ ở với chúng ta, người sẽ không bỏ rơi chúng ta, đừng sợ hãi, đừng
sợ hãi,
đừng
sợ hãi.
Đấy, Chúa nói như vậy. Chúa nói qua miệng Môi-sen, mạnh bạo lên, can đảm lên, chính anh sẽ cùng với dân này vào đất Đức Chúa đã thề với chồng họ rằng người sẽ ban cho họ, chính anh sẽ cho họ hưởng đất ấy làm gia nghiệp. Chính Đức Chúa sẽ đi trước anh, chính người sẽ ở với anh, và người sẽ không để mặc, không bỏ rơi anh, đừng sợ hãi. Và Đức Chúa đã truyền cho tôi nói về anh em thế này: mạnh bạo lên, can đảm lên, đừng sợ hãi, đừng run khiếp trước mặt chúng, vì chính Đức Chúa Thiên Chúa của anh em đi với anh em, người sẽ không để mặc, không bỏ rơi anh em. Can đảm lên, mạnh bạo lên, đừng để cho chúng ta thấy được sự hiện diện linh thánh của Chúa, để cho chúng ta thấy được quyền năng của Chúa. Tôi kể anh chị em nghe một cái câu chuyện rất nhỏ mà rất dễ thương. Đó là ngày Chủ nhật vừa rồi, ngày hôm kia là chúng tôi dâng lễ lúc 9 giờ, có một đôi tân hôn muốn xin được cử hành bí tích hôn phối trong thánh lễ đó. Chúng tôi đồng ý là tôi dâng lễ ngày Chủ nhật chỉ có nghi thức hôn phối cho đôi tân hôn. Và trước khi tan lễ, trước khi chúc bình an, tôi nói vì chiều còn lễ 3 giờ và lễ 7 giờ tối, mà đa số anh em là hội đồng mục vụ, là các ung trùm, là các anh em trật tự, vệ sinh giữ xe, vân vân, nếu được mời đi tham dự lễ cưới thì tuyệt đối không ai được nhấp dù một ngụm bia, một giọt rượu, tuyệt đối không. Và cả thực khách, tất cả những người đi lễ hôm đó đều nghe, tuyệt đối không. Vì buổi chiều, vì đấy là con gái của ông Tránh Trương ở đây, rồi các ông trùm cũng đi dự. Vì nếu buổi chiều chúng ta trao mình Thánh Chúa mà chỉ một chút hơi bia hơi rượu là không thể chấp nhận được, vì mọi người đang chăm chú nhìn vào chúng ta, một sơ sẩy nào cũng dễ làm gây cớ cho người ta vấp phạm. Và tối hôm qua ông Tránh Trương đến nói với tôi: trời, con cảm ơn cha và con thấy lạ lùng lắm. Bảo lạ lùng thế nào? Lần đầu tiên đám cưới mà dư bia, dư tới 6 thùng bia. Vì không ai uống, mà ngay cả những thực khách họ nghe tôi nói như vậy cũng quyết tâm là một đám cưới có 102 là không ai uống bia hết. 6 thùng bia để đó và kéo thêm nước ngọt. Kéo theo nước ngọt thì đường đông người quá, xe nước ngọt đến đầu ngã tư không thể vào được. Thực khách không bia, không rượu, không nước ngọt, chạy đến đây nước lòng thương xót uống với tiệc cưới. Vui không? Vui không? Đó, có cái tiệc cưới nào mà không bia, không rượu, không nước ngọt mà uống bằng nước lòng thương xót không, thưa anh chị em? Đó, một cái đám cưới độc nhất vô nhị. Mà ông cha Sở ở nhà quê hỏi với ông trùm là: tôi nghe nói đám cưới của ông mời đông lắm. Bảo ông: dạ thưa cha, không đông lắm. Tôi nghe đám cưới của ông tới 10.000 người đi dự. Bảo: dạ không, họ đi lễ chứ không phải là họ đi lễ đám cưới. Nhưng mà con được ăn theo, cho nên là đám cưới, nghe nói đám cưới có 10.000 người đi lễ, ai cũng giật mình. giật thót lên. Mà cái hay ở cái chỗ là không một giọt bia, không một giọt rượu, kể cả những người đi tham dự, mà cả những người ngoại đạo họ cũng hiểu và họ cũng không có ép, không có gì, không có. Đấy, tôi cho anh chị em thấy là từ những việc rất nhỏ thôi mà Chúa đang làm cái điều vô cùng kỳ diệu. Chuyện thứ hai để anh chị em thấy những cái dấu chỉ, đây là dấu chỉ kế tiếp. Buổi chia trưa các cha ngồi tòa giải tội từ sáng sớm cho đến trưa, đến 11:30 tôi nói ra mời các cha vào ăn cơm. Từ 15 phút sau chả thấy đâu cả, mãi thấy hai cha vào nói rằng: thưa cha, tụi con không thể đứng lên được. Vì sao? Vì con vừa mới đứng lên thì cái ông trồm tới, con 40 năm mà cha không giải tội à, thế là phải ngồi xuống. Rồi tí vừa mới đứng lên lại, con 30 năm nè, con 40 năm nè, cứ vậy thôi, cho nên là không thể đứng lên được. Các cha bảo ngồi lần đầu tiên trong cuộc đời người linh mục, ngồi 7 tiếng đồng hồ giải tội. Chưa bao giờ. Đọc hạnh tích cha Thánh VNA, cha Sở Họ Acts, ngày ngồi 17 tiếng thì không biết là ngày ngồi như thế nào. Còn đây các cha bảo con quay đủ tư thế, quay trái, quay phải, quay nghiêng, quay dọc, mà nó vẫn cứ đầu lưng cứ quay song song như thế này. Mà nó sướng ở cái là biết bao nhiêu người vừa mới vô, thưa cha con là kẻ có tội lỗi, òa lên khóc. Vì 40 năm, 50 năm đến đây Chúa mới tác động, đến đây Chúa mới đánh động, đến đây mẹ mới mở lòng ra để mà chạy đến để mà lãnh nhận bí tích hòa giải, như là Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta nghe. Đó là: anh em nghĩ sao, ai trong 100 con chiên mà có một con đi lạc lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được thì thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó hơn là vì 99 con không bị lạc. Cũng vậy, cha của anh em đứng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Nghe rõ, cha của anh em trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải, không muốn cho bất cứ một ai trong chúng ta phải. Chúa giàu lòng thương xót không muốn cho bất cứ một ai đến đây mà phải về không, mà phải hư mất. Cho nên anh chị em đến đây, Chúa tìm mọi cách để mà Chúa cứu, tìm mọi cách để mà Chúa xót, Chúa thương anh chị em. Từ thời tiết thuận lợi, từ vấn đề an ninh trật tự, đây là một cái dấu chỉ mà tất cả mọi người dù có nói gì thì nói, dù có là có khó chịu mấy thì khó chịu, cũng phải thấy được rằng là làm sao mà con số 30.000 người như thế này. Một hôm qua có một cha nói với tôi, con mới đi Missouri về đại hội thanh mẫu ở bên Mỹ, là đại hội lớn nhất, mà đó là khoảng 60.000 người, mà đất đó rộng là cả 10 mẫu, với một cái ban tổ chức là cả ngàn người, mà một năm mới tổ chức một lần, với tất cả những cái phương tiện tối ưu nhất để cho đại hội ấy được thành công tốt đẹp, cho những người Công giáo Việt Nam ở hải ngoại, ở Mỹ cũng như những nước khác về tham dự, mà tổ chức là mấy chục lần rồi như vậy. Ấy thế mà cái đất này chỉ có chưa được 5-6 ngàn mét vuông, chưa được một nửa mẫu, bên kia là cả 10 mẫu. Và ban tổ chức thì có một cái ông cha cù lần nhất thế giới. Biết ông cha tên gì không? Cha bong bong bong. Đó, cái ông cha đó cù lần nhất thế giới, dở nhất thế giới, mà cũng là rốt nát nhất thế giới. Ấy vậy mà Chúa dùng cái cù lần nhất, cái hèn hạ nhất, cái hèn kém nhất ấy để chứng minh cho thế giới thấy quyền năng lòng thương xót của Chúa. Tôi vui mừng vì cái yếu đuối của tôi, như Phao-lô nói, tôi vui mừng vì cái hèn yếu của tôi để sức mạnh Đức Kitô được nổi bật lên. Như là Gioan nói, người phải lớn lên còn tôi phải nhỏ lại. Còn nếu mà tôi có trong tay thiên binh vạn tướng, nếu chúng tôi có trong tay cả một bộ máy khổng lồ, một ban tổ chức cồng kềnh, một hệ thống an ninh tinh vi, điều đó là chuyện bình thường mà chưa chắc đã an toàn. Còn đây, tổng lãnh thiên thần sai thiên binh vạn tướng đến để chăm sóc gìn giữ anh chị em, như tôi nói không nói ngoa nha, nói có sách mách có chứng. Trong bài tin mừng Chúa đã nói rất rõ, anh em hãy coi chừng, chớ khinh miệt một ai trong những kẻ bé mọn này. Ai là những kẻ bé mọn? Giơ tay. Đấy, tất cả chúng ta đều là những kẻ
bé mọn.
Tôi và anh chị em đều là những người
bé mọn.
Tất cả chúng ta đều là người
bé mọn.
Nhưng đừng khinh thường. Vì sao? Thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời, thiên thần của tôi ở trên trời, thiên thần của chị ở trên trời. Mỗi người chúng ta có một thiên thần giữ mình, gọi là thiên thần bản mệnh. Mỗi người chị em có một thiên thần giữ mình. Và thiên thần ấy lại đang ở đâu? Đang ở trên trời, không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha thầy đứng ngự trên trời. Cho nên tổng lãnh thiên thần sai thiên binh vạn tướng đến đây. Mỗi người có những thiên thần giữ mình để bảo vệ che chở chúng ta. Vì thế mà Chúa không muốn để cho bất cứ ai đến đây mà phải về không, không để cho ai bất cứ ai đến đây mà phải thất vọng, không để cho bất cứ ai đến đây mà bị hư mất. Chúa nói mà, Chúa không hề muốn điều đó bao giờ. Và Thánh Faustina trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi có viết lại rằng là Chúa không bao giờ muốn ai phải xa hỏa ngục, muốn ai phải trầm luân, trừ phi chính người đó muốn trầm luân thì mới phải bị trầm luân hỏa ngục mà thôi. Còn Chúa không bao giờ muốn điều đó. Chúa chỉ muốn cứu, chỉ muốn vớt. Chúa là đấng giàu lòng xót thương. Cho nên bằng này con người, 50.000, 20.000, 30.000 con người đến đây mà vẫn cứ bình an vô sự, mà vẫn cứ không có một cái sự cố gì xảy ra. Có người gọi tôi hỏi, thưa cha hôm nay mấy người xỉu? Tôi bảo không có ai xỉu hết. Thưa cha hôm nay mấy người ngất? Bảo hôm nay có mình tôi ngất. Bảo ngất cái gì? Ngất ngây. Ngất ngây vì thấy nó kỳ diệu quá. Ngất ngây vì thấy cả một rừng người như thế này. Ngất ngây vì mới sáng sớm một cặp vợ chồng già, ông thì chống gậy, bà thì lò mọ. Bảo thưa cha con muốn đến con gặp cha. Bảo ông bà ở đâu mà đến đây gặp tôi sớm thế? Thưa cha con ở bên Canada, con là 86 tuổi, vợ con là 76 tuổi. Con nghe trên mạng nói cha sắp rời giáo điểm tin mừng, con mua vé cấp tốc, vé standby là vé mắc nhất để về đây gặp cha. Sáng nay gặp cha rồi tối mai con đi về Canada. Tuyệt vời không thưa anh chị em? Quá sức tuyệt vời chứ. Đấy thì chị em, những cái dấu chỉ như vậy mà tôi với họ đâu quen biết gì đâu mà gặp nhau trong Chúa chứ. Và mỗi ngày con đều nghe mạng YouTube, mỗi ngày con đều tham dự giờ trầu, giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Bây giờ con biết nghe ở đâu bây giờ? À ha, bắt đầu ca vài con cá. Thì thưa anh chị em, ta mới thấy được rằng là đó là những cái dấu chỉ cho mình thấy quyền năng lòng thương xót của Chúa. Chúa chỉ muốn cứu, muốn chỉ muốn vớt, Chúa chỉ muốn giúp con người ta mà thôi. Đấy là cái dấu chỉ thứ hai. Dấu chỉ kế tiếp đó là các cha ngồi tòa lại kể chuyện, bảo thưa cha ở đây cha nuôi nhiều cá quá. Bảo cá ở đâu? Cá nào 50 năm, cá nào 60 năm, có cá tới 65 năm là sao cha? Bảo con đâu có nuôi, người khác nuôi rồi đem đến đây thả đấy chứ. Con đâu có nuôi mà chỉ khao khát mong ước là bây giờ ít nhất là phải có tới 20 hoặc 30 tòa giải tội, may gì mới giải quyết được. Số lượng hối nhân quá đông như vậy, quá đông như vậy. Có cha đang trên đường về đến đây, họ còn với theo, thưa cha vừa đi vừa xưng tội được không cha? Dễ thương không? Quá dễ thương. Đến 3 giờ sáng tôi ra, vẫn một rưỡi người đang ngồi phía trước, cứ mũi cắn âm thầm cầu nguyện với chàng chuỗi. Vừa mới ra là cho cái đầu vô, thưa cha cho con xưng tội. qua cái hàng rào, thưa cha cho con xưng tội. Giải ông bảo ở đâu về mà bây giờ mới đến, thưa cha con mới bên Trung Quốc về, con bay về đây để con gặp cha, con xin xưng tội, sáng mai con đi về Trung Quốc. Lạy Chúa tôi, anh em thấy nó tuyệt vời như vậy, tuyệt vời như vậy mà họ làm nghề không có tốt lành gì cả, mà nói rằng bây giờ con được ơn con mới quay về đây, chứ còn con tội lỗi ngập đầu khủng khiếp lắm, vậy mà cứ chui hết cái đầu qua hàng rào thò vô, trời cho con xưng tội, trời cho con xưng tội. Tôi thấy những cái dấu chỉ đó, mà dấu chỉ của 3-4 giờ sáng, mà những dấu chỉ của các linh mục đến đây, các ngài bảo, tôi hỏi đùa, mấy cha đến đây có sợ không? Bảo có gì mà sợ, Chúa nói bỏ 99 con đi tìm con chiên lạc, người mục tử bỏ 99 con đi tìm con chiên lạc, đến đây giải tội chứ làm gì mà sợ, mình có làm gì phạm pháp hay làm gì lỗi luật đâu mà không mà sợ, mà cho dẫu có bị sao đi nữa thì vì phần rỗi các linh hồn cũng dám phải chấp nhận như vậy, bỏ 99 con đi tìm con chiên lạc. Ở đây thì là 99 con chiên lạc đi tìm một mục tử, hay không? Hay không? Cho anh chàng phó tay. Có 99 con chiên lạc đi tìm một mục tử để mà nó xưng tội. Mà thưa anh chị em, mới có tới hôm nay là khoảng 8.500 người đã đi xưng tội chỉ vòng 2 tuần lễ thôi. Anh chị em nghĩ thử coi, có sướng cỡ nào. Cho dù có chết phanh thây ra tôi cũng sẵn sàng. Cho dù có bị bêu ríu đến tất bùn đen đi nữa tôi cũng vẫn cười và hallelujah, tạ ơn Chúa. Sướng lắm thưa anh chị em. Thấy một người mà họ được chút cái gánh nặng ngàn cân, cái tội họ chút được cái gánh nặng, mà Chúa phải đi lặn lội đi tìm cho được cái con chiên đó, mà bây giờ Chúa lại đến, Chúa đưa, Chúa đi tìm dùm mình. Tôi thấy Chúa tốt bụng thật đấy chứ. Chúa tốt bụng không? Tốt bụng thật đấy chứ. Thay vì tôi là người đầy tớ, người phải đi tìm chiên, Chúa bảo Long, ta trao cho ngươi chức vụ linh mục để làm gì mà ngươi cứ ngồi chơi xới nước không chịu đi tìm chiên. Dạ thưa Chúa, con đi tìm nhưng mà biết nó đâu mà tìm, thì con cũng ấy ới, ai đi xưng tội, đi xưng tội ra, con cũng rào ấy chứ đâu có rào đâu. Tao có nói mày đi tìm chứ bảo mày đi rào à? Phải đi tìm cơ mà. Bây giờ mà không đi tìm thì ta phải đích thân ta đi tìm. Chúa lại phải rời ngai vàng, rời trời cao, lại nhập thể lần nữa, lại phải đi lang thang đầu đường xó chợ, lại phải không có nơi tựa đầu, lại phải đến chỗ này, ra ngoài chợ, ra ngoài ngõ đi tìm từng người, đưa họ về đây. Long, họ đang ngồi ở vườn hoài dại kia kìa con, còn không đến thì còn bao giờ con mới đến? Nhờ thứ Chúa, con đang mắc uống cà phê, con đang mắc trà đàm, con đang mắc vi tính, con đang mắc đi câu, con đang mắc đi săn. Con à, người ta sắp chết rồi kìa con. Dạ thứ Chúa, đâu quay chết đâu, nó có tội chứ sao nó chết được. Nó đang chết về phần linh hồn. Mà nếu đến đây mà không được xưng tội thì có thể nó sẽ không bao giờ xưng tội nữa. Vì mấy cha nói là con họ chờ 3 tiếng rưỡi đồng hồ một đứa nó xưng tội xong, bảo thưa cha, tới phiên con là đúng 3 tiếng rưỡi rồi đó cha à. Ngài bảo vậy thì mình có nỡ lòng nào mà mình đi ngủ trưa nữa hay không? Dù rằng là buồn ngủ chưa lắm mà cũng phải ăn xong là phải chạy ra mà giải tội liền. Rồi có người khác nói thưa cha vào cha ăn trưa đi, rồi chúng con cũng đi ăn, rồi chúng con đợi cha. Nói vậy để cho ông cha vào. Khi mà vào ăn trưa xong ra, nó thấy nó ngồi yên đó, nó chẳng có đi đâu hết, đi sợ mất chỗ, chấp nhận đói, chấp nhận mệt để mà đi xưng tội, còn hơn là đi ăn mà rồi mất chỗ lại xếp lại từ đầu lại 3 tiếng rưỡi nữa. Thưa anh chị em, tôi thấy rằng những cái dấu chỉ kỳ diệu như vậy mà mình mà còn không xúc động, mình mà còn không rung động, mình mà còn không cảm động thì còn cái dấu chỉ nào mới chịu xúc động, rung động và cảm động đây thưa anh chị em. Mà nhìn thấy bao nhiêu ngàn con người này từ 5 giờ sáng đã đi bộ từ ngã tư 2 cây số đi vui vẻ chứ, cái vui vẻ vẻ ba nhai bắp nhai khoai vui vẻ chứ, chả thấy buồn bã gì cả. Đi 2 cây số vô là ngồi đứng chờ cái cửa này, với bật cái cửa lên chỉ trong vòng 30 giây là nhà thờ nó tràn như là sóng thần nữa thưa anh chị em. sống thần chứ không phải là sống vừa đâu. Mà mấy anh mà đứng cái cửa mà không vững là hất một phát lăn bò tung bò càng ra. Cái sư bà vậy mà 70 bà khỏe gớm mới chứ bà lăn vào chứ không phải là bước vào. Nó bảo con đâu có vào đâu, nó đẩy con lăn vào đây. Thưa anh chị em, mà bà có sao không? Bảo chả sao cả, chẳng gãy chân gãy tay gì cả. Thì chị em thấy rằng đó là những cái dấu chỉ chứ còn cái gì nữa bây giờ. Mà tôi thấy rằng mình có phúc, phải thấy rằng mình có phúc. Môi-se không được phúc và nhiều người khác không được cái phúc đó. Vì Chúa nói với Faustina thế này, là những người làm công việc của ta thường thì không thấy kết quả của công việc lúc còn sống. Lúc còn sống chỉ thấy thất bại ê chề. Jacques de Foucault, một vị thánh mà cả một đời vào trong sa mạc ẩn tu rồi cầu nguyện các thứ, rồi cuối cùng chết lặng lẽ âm thầm, chẳng đưa được một linh hồn nào về với Chúa. Jacques de Foucault. Rồi Jacques Pocco, mà là linh hướng và vừa giải tội cho thánh Faustina cũng vậy, chỉ có đau khổ, thất bại, nhục nhã, ê chề mà chẳng thấy người ta biết đến lòng thương xót Chúa, chỉ thấy người ta chống đối. Và ngay cả Faustina, khi Faustina qua đời rồi thì hình lòng thương xót Chúa bị gỡ xuống, kinh lòng thương xót Chúa bị cấm đọc, cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa bị cấm đọc. Thưa anh chị em, ghê gớm như vậy, suốt 60 năm trời chứ không phải ít. Và Chúa nói với Faustina trước rằng là những người làm công việc cho ta, làm việc tông đồ cho ta, thường thì ta không cho họ thấy kết quả công việc khi họ còn sống. Chỉ có sau này khi họ về trời, khi họ qua đời thì mới thấy hoa trái của công việc ấy. Họ gieo, họ trồng, nhưng Chúa làm cho lớn lên và cho người khác đến gieo gặt, chứ họ không được hưởng, thường không có. Các vị thánh lập dòng cũng vậy, khi lập dòng thì gian nan vất vả, có vị thánh lập dòng cuối cuộc đời thì bị truất phế, phải đi về quê ẩn dật. Có những vị thánh mà lập dòng rồi sau đó bị anh em nó đuổi ra khỏi dòng, nhiều cái ê chề nhục nhã lắm. Các vị thánh ít khi thấy được thành quả khi mình còn sống. Mà hôm nay Chúa biết rằng tôi không phải là thánh, Chúa biết rằng tôi không có tốt lành gì cả, Chúa biết rằng tôi còn non kém, còn yếu ớt, cho nên sợ rằng tôi vấp phạm, sợ rằng tôi mất đức tin, cho nên Chúa hé cho tôi thấy được những cái thành quả là con số 30.000, con số 50.000, đây là mới hé. Mà nếu Chúa mở toang thì con số đó lên cỡ bao nhiêu thưa anh chị em? Con số nó lên vô cùng, vì mỗi anh chị em đi về lại trở thành những người đi loan báo tin mừng, lại trở thành người đi loan báo lòng thương xót Chúa, thì con số nó lên phải cả triệu, phải cả tỷ con người không chừng. Một cái tương lai mà tôi tin chắc chắn rằng là nhiều người sẽ được biết đến lòng Chúa thương xót. Một cha đến ăn sáng nói, hôm nay có đi ngang qua chợ ông Tạ, đi ngang qua mà thấy cha đang giảng ở ngoài chợ ông Tạ. Mà không có cha, con ở bên nhà bè này giờ đâu mà đi về chợ ông Tạ mà giảng. Bảo có, con thấy ngay chỗ đầu đường, chỗ nào? Bảo chỗ cái bà bán bánh tráng. Bảo con làm gì ra đó? Thì đó cha ra đó mà nghe. Ra là thấy Chúa ở cùng anh chị em, tin mừng theo thánh Matthew. Ủa sao kỳ nghe quen quen ta, nó ở đâu? Cái đài ai có đây không? Đâu cái đài đâu, đưa thưa con cho mọi người coi nào. Đây thưa anh chị em, đi đâu làm trai cái gì, làm trai cho đáng nên trai, đi đâu cũng có cái đài xót thương. Đài xót thương chứ không phải đài Trà Long. Đây làm trai cho đáng nên trai, đi đâu cũng có cái đài xót thương, là bà bán bánh tráng ngoài chợ ông Tạ, rồi cái ông lái xe đò chở khách cũng mở, rồi đi đâu người ta cũng mở nghe giảng về lòng Chúa thương xót. Thì em thấy là Chúa cho tôi thấy được cái thành quả đó. Thành quả không phải công sức của mình, nhưng mà đó là công trình của Chúa, đó là công cuộc bàn tay Chúa, hoàn toàn là công cuộc bàn tay Chúa. Mình hèn kém thế này làm được cái gì thưa anh chị em? Môi-se không được cái phúc này, Vì Môi-se chỉ một phút nghi ngờ mà giơ cái gậy mà đập hai lần để nước nó chảy ra. Lúc mà dân ta thán là không có nước, cho nên Môi-se nghi ngờ giơ gậy đập hai lần. Mà khi đập hai lần như vậy thì không tín thác tuyệt đối vào Chúa. Cho nên Chúa cho Môi-se đứng ở đây nhìn thấy đất hứa mà không được vào. Vì lúc đó ông đã 120 tuổi rồi, đáng lý ra phải được an ủi cái tuổi già, nhưng Chúa nói không, người khác là Giô-suê là người sẽ nối nghiệp ngươi mà dẫn dân vào đất hứa, còn ngươi đứng đây chỉ cho người ta đi vào mà mình không được vào. Số phận của người lãnh đạo phải là như vậy, là mình chấp nhận là lót đường, mình chấp nhận là người đi trinh sát, là khinh binh, chấp nhận là người đi mở đường, rồi người khác đến để mà gặt hái cái thành quả ấy. Hơn 3 năm qua đã đi mở đường rồi con, hơn 3 năm qua ta đã gìn giữ con như là con ngươi của mắt ta, ở giữa ba thù, ở giữa biết bao nhiêu kẻ thù, và bây giờ thì giữa lằn tên mũi đạn, cho nên việc của con đã xong, thì bây giờ con không có được hưởng cái thành quả đó như là Môi-se, mà con phải ra đi để những người khác đến thu hoạch cái kết quả đó. Và điều đó là điều hết sức là vui mừng, phải hallelujah, tạ ơn Chúa. Và anh chị em mỗi người chúng ta cũng sẽ trở thành người mà ra đi, đi tìm những con chiên lạc, những con chiên chưa biết đến lòng thương xót Chúa, để anh chị em giới thiệu cho họ: này bạn ơi, biết đến lòng Chúa thương xót chưa? Bạn đang buồn phải không? Bạn đang thất vọng phải không? Bạn đang ngã lòng phải không? Bạn đã bỏ Chúa bao nhiêu năm rồi? Bạn đang nghi ngờ sự hiện diện của Chúa? Bạn đang đau ốm bệnh tật phải không? Bạn đang là nợ nần chồng chất phải không? Này bạn, này nghe đi. Này bạn, món quà tặng bạn. Này bạn, chút xíu để gửi tặng bạn. Lúc rảnh nghe nha. Mở lên, nghe đi. Rất nhiều người, chúng tôi đã nhận được rất nhiều lá thư là chẳng đến gặp cha bao giờ, mà biết bao nhiêu người nước ngoài ở mãi đâu đâu, nước Colombia với lại cái gì nước Ecuador, cái gì nước lạ hoắc lạ hơ. Việt Nam mình bây giờ ở khắp nơi trên thế giới, mà những cái người đó họ mở mạng họ nghe, mà họ lại liên lạc với tôi, họ bảo rằng con nhờ vậy mà con mới quay trở lại đạo, vì sang đây có người nào có đạo đâu. Vừa đi lễ, mấy khi mà được đi lễ, mà đi lễ có hiểu gì đâu, cho nước ngoài làm. Cho nên nhờ vậy mà mỗi ngày con được tham dự thánh lễ, mỗi Chủ nhật con được tham dự thánh lễ, mỗi ngày con được tham dự giờ trầu. Trời ơi, bây giờ thì sao cha ơi? Bắt đầu lại cà nữa. Tức là bây giờ thì Chúa sẽ trực tiếp làm việc trên anh chị em, Chúa sẽ dạy dỗ trực tiếp anh chị em còn ngon hơn tôi. Chúa nói anh chị em nghe rõ hơn, còn lỡ nói tôi thì tôi nói lộn, nói sai thì còn thiệt thòi cho anh chị em. Bây giờ Chúa sẽ dạy dỗ trực tiếp. Đây, những người dân Do Thái và chính Giô-suê cũng sợ hãi mà không dám tiến bước, thì Chúa nói với Giô-suê cũng như Chúa đang nói với anh chị em ngày hôm nay là: các con đừng sợ hãi. Giơ cao cuốn tâm thư, cuốn nhờ mẹ đến với Chúa lên. Các con đừng sợ hãi, mạnh bạo lên, can đảm lên, đừng sợ hãi. Chính Đức Chúa đi trước anh em, chính người sẽ ở với anh em, người sẽ không bỏ mặc, không bỏ rơi anh em. Đừng cho nên bây giờ anh chị em đã lớn rồi, đã trưởng thành rồi, đã đủ gân đủ cốt rồi, cho nên chỉ còn việc mà ra đi, lên đường. Bài kết là phải là bài lên đường, chứ không phải là bài chia tay, không phải là bài tạm biệt, mà là lệnh lên đường. Lên đường để thực hiện mệnh lệnh của mẹ. Hôm nay chúng ta kỷ niệm mẹ hiện ra tại Fatima. Mẹ cũng cho 3 mệnh lệnh. Thứ nhất là lần hát. Thứ hai là tôn sùng trái. Và thứ ba là cải thiện. 3 mệnh lệnh đó siêng năng lần hạt. Mà lần hạt là vì mình yêu mến mẹ, tôn sùng trái tim mẹ. Vì yêu mến mẹ mà con lần chuỗi mần côi, và vì yêu mến mẹ mà con lần chuỗi rồi thì con cải thiện đời sống, con sám hối, con quay trở về. Nếu con là con chiên lạc, Chúa đến tìm con thì con sẵn sàng để cho Chúa ẵm, Chúa bồng mà Chúa đưa về. chứ đừng để người khác bồng nhé ông. Nhé ông, cứ để cho người khác bồng giống như đứa bé. Nó bảo con thấy thiên thần rồi cha ơi. Bảo không có giáo lý dạy thiên thần là loài thiêng liêng, Chúa dựng nên để chầu trực phụng sự người. Cha dạy con giáo lý rồi, con thấy thiên thần đâu mà có. Bảo có, con thấy thiên thần rồi. Bảo thiên thần ở đâu? Thiên thần ở nhà con. Bảo nhà con ở chỗ nào? Ở phòng khách nhà con. Bảo là sao mà con thấy thiên thần phòng khách nhà con? Thì hôm qua con đi học, cô giáo cho con về sớm nửa tiếng vì cô giáo mệt cho con về sớm. Con về nhà, con vừa mới mở cửa ra thì thấy bố con ẵm cô thư ký và nói thiên thần nhỏ bé của anh. Thiên thần nhỏ bé của anh. Nó còn thấy thiên thần rồi chả. Thì thưa anh chị em, chúng ta Chúa không cho mình thấy những cái đó vì mình dễ vấp phạm. Nhưng mà Chúa cho anh chị em thấy những cái dấu chỉ mà tôi vừa mới chỉ cho anh chị em. Dấu chỉ đó là thời tiết thuận lợi. Dấu chỉ đó là sự bình an khi anh chị em đến đây. Dấu chỉ đó là cả bao nhiêu người tuấn đến để nghe một người. Anh chị em nghe một người nổi tiếng thì anh chị em mới đến, đúng không? Anh chị em nghe một ca sĩ hát hay, anh chị em mới đến, đúng không? Anh chị em đến nhìn một cầu thủ mà vô địch bóng đá mà anh chị em mới đến, phải không? Mà anh chị em đến mà nghe một người mà bị rêu trên nhà thờ, bị bố cáo ở cuối nhà thờ, rồi bị lên mạng như là một tên là tội phạm quốc tế, anh chị em có đến làm gì không? Có nghe cái gì không? Không, chẳng ai đến đâu. Vậy mà anh chị em vẫn đến, cứ đến. Có nghĩa là anh chị em đến vì Chúa, chứ không phải vì cái tên tội phạm này, chứ không phải vì cái tên bị bêu ríu này, chứ không phải vì cái tên mà bị truy tầm này, chứ đúng không? Đó, đây là một câu trả lời cho cả thế giới, cho tất cả những người còn nghi ngờ rằng họ đến đây là vì Cha Long hay là vì Chúa, thì xin trả lời rõ. Tôi là một người bị bêu xíu mà, bị kết án mà, bị bao nhiêu cái điều xấu xa tai tiếng, thì anh chị em đến với cái thằng mà tai tiếng để làm gì, rồi mang tiếng ra à? Có đúng không? Thôi mày ơi, đừng có đến với cái bà này, bà mang tiếng ra rồi mày bị tai tiếng ra, đừng có chơi với bà kia, đừng có chơi với bà, đúng không? Đúng không? Vậy mà anh chị em lại đến với cái thằng tai tiếng như thế này, vậy có thể là vì, có phải vì Cha Long không? Không, Cha Long chỉ có một cái là bòn 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 bon bon bon. Vâng, cứ như thế. Ta là những người tội nhân, ta là những bệnh nhân, thì ta nhớ 3 giờ chiều lon 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 bon 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 là mình cầu cho nhau, cầu cho nhau. Mà sức mạnh của lời cầu khủng khiếp lắm. Vì thế mà anh chị em cứ sống hồn nhiên đi, cứ sống đơn sơ như vậy đi, chẳng bận tâm gì lời khen tiếng chê, chẳng bận tâm gì lời của thế gian thị phi cả, vì mình hoàn toàn tín thác vào Chúa mà. Cho nên nếu mà tín thác vào Chúa như vậy thì chúng ta không cần phải tranh hơn tranh thua với ai cả. Như các tông đồ đã đi theo Chúa rồi mà trong bài tin mừng ngày hôm nay còn hỏi: thưa thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Thiệt tình, cái máu hơn thua ở dưới đất mà cũng đem vào nước trời mà ông còn tranh hơn tranh thua. Đã dưới đất rồi thì ông là nhất, bà là nhì, tôi là ba. Nhất vợ nhì dời, ba mới đến tôi, thì cũng đợi đi. Thế thế gian này rồi tranh hơn tranh thua thì được rồi đi. Ấy vậy mà còn hỏi là ai là người lớn nhất ở trong nước trời là sao? Nước trời có phân biệt chủng tộc không? Trả lời, nước trời có phân biệt chủng tộc không? Nước trời có phân biệt đối xử không? Nước trời có tranh hơn tranh thua không? Nước trời có tranh thấp tranh cao không? Không, không tranh hơn tranh thua, không tranh thấp tranh cao mới là nước trời. Vào nước trời mà còn thấy còn tranh hơn tranh thua, này là cao nhất nước trời, cao nhì nước trời, cao ba nước trời, thì còn cái gì là nước trời nữa? Ấy vậy mà cứ suy bụng ta ra bụng của Chúa, suy bụng ta ra bụng Chúa. Nhưng mình nghĩ hơn thua, mình nghĩ là vào nước trời chắc Chúa cũng thua hơn. Cho nên tranh hơn tranh thua, câu trả lời của Chúa làm cho mấy ông ngớ ra, hoàn toàn là khác. Câu trả lời của Chúa là đưa một em bé đến và nói rằng là nếu các con không hoán cải mà trở nên bé nhỏ như trẻ thơ này thì không được vào nước trời. Chúa không trả lời trực tiếp là ai cao nhất, ai thấp hơn. Không, cái đó không có trong ý niệm của Chúa. Hơn thua, cao thấp, được mất không hề có trong tự điển của Chúa. Nếu muốn vào nước trời thì bỏ ngay những cái từ hơn thua, cao thấp, được mất đi, mà phải hoán cải, hóa ra không, như một đứa bé hoàn toàn đơn sơ, đơn hèn và tín thác vào cha mẹ của mình. Như chúng ta tín thác vào Chúa, như tín thác vào cha mẹ của mình, hoán cải để trở nên như trẻ nhỏ này thì mới được vào nước trời. Mà ai tự hạ coi mình như trẻ nhỏ này sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Đấy, muốn lớn nhất thì phải là người nhỏ nhất. Còn muốn hơn nữa không? Còn muốn hơn nữa không? Bảo ai là người nhiều nhất? Người nhiều nhất là người có ít nhất. Còn muốn nhiều nữa không? Ai là người lớn nhất thì phải là người nhỏ nhất. Còn muốn lớn nhất hay không? Không, không còn lớn nhất, nhỏ nhất, nhiều nhất, ít nhất nữa. Nhưng mà vào nước trời rồi thì là có tất cả rồi. Vào lòng thương xót Chúa rồi thì có tất cả rồi. Chẳng có tranh hơn tranh thua, chẳng có nhiều ít, chẳng cao thấp gì cả. Trong lòng thương xót Chúa rồi thì ai muốn làm gì thì làm, ai muốn hơn thì hơn, ai muốn cao thì cao, ai muốn được thì được. Tôi chả cần bất cứ cái gì cả, vì tôi đã có lòng thương xót Chúa là tất cả cho tôi rồi, không hơn thua, không được mất nữa. Mà muốn vậy, thưa anh chị em, chúng ta không thể sống một cách dửng dưng, không thể sống một cách thờ ơ, không thể sống một cách ích kỷ, chỉ biết đến mình mà không biết đến ai. Nhưng còn phải biết nghĩ đến người khác nữa, đó là biết chia sẻ những chiếc xe lăn cho những anh chị em của mình. Mấy con, mấy con lụi xuống dưới, đứng xuống dưới cho đẹp xe lăn đi đã, đứng lên xuống dưới thì tí đi lên, đứng lên, đứng lên đi học xuống dưới á. Rồi mấy anh chị em đứng lên nhường chỗ cho xe lăn đi lên, rồi tí anh chị em lại đi lên trở lại. Bước hẳn xuống dưới con. Đứng lên, bước hẳn xuống dưới để tí mấy con lên. Chúng ta thấy là có ở đâu mà dân chiếm không còn một cái chỗ nào nữa không? Chỉ duy nhất còn một chỗ bàn thờ là không ngồi thôi. Còn tất cả mọi chỗ có thể ngồi được, anh chị em coi ngay cửa nhà vệ sinh cũng kín mít ngay chỗ nhà vệ sinh. Kín mít. Rồi chỗ để xe là họ ngồi lên xe, chỗ xe để xe ngồi hai ba người lên cái xe. Bất cứ một cái kẽ hở nào, ngay thùng rác cũng ngồi sát thùng rác mà cứ vui vẻ hallelujah, tạ ơn Chúa. Vẫn cứ thấy thơm như thường. Thế mới hay chứ. Hay không?
Hay
không? Ngon không?
Ngon.
Vẫn ngon.
Từ từ một ít, một ít.
Rồi thưa anh chị em, đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Từ từ đi. Từ.
Đưa người ta lên, đi xuống. Lên tiếp rồi đi xuống. Đưa người bệnh lên trước đã.
Đưa người bệnh lên trước cái đã. Rồi đưa xe lên tiếp con. Thưa anh chị em, đây là những người bệnh. Họ là những con chiên mà chúng ta phải bồng ẵm đưa về, đi lên xe. Đây là những người bệnh mà khi người bệnh, người già, người yếu thì chúng ta thấy đứa bé này nó có biết gì đâu. Nó hồn nhiên, nó đơn sơ, nó chả biết gì cả. Con của con tên gì?
Dạ, con của con là Du Xe Nguyễn Quốc Việt ạ. Con ở giáo phận Phát Diệm, Ninh Bình ạ.
Ừ, bị sao?
Con của con sinh ra cháu bị đẻ non ạ. Do là bác sĩ chuẩn đoán là cháu bị bệnh teo não, não bé.
Vâng, đây cho tặng, cháu mấy tuổi rồi?
Cháu được gần 4 tuổi rồi ạ.
Rồi, cho tặng con chiếc xe lăn. Đây, con ngồi, ngồi đó luôn đi, ngồi đỡ đi. Ngồi đó. Rồi, tặng con chiếc xe lăn. Và đây là cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót cho con nha. Rồi.
Đi xuống.
Rồi, đây là gì của con?
Dạ thưa cha, là con chỉ là người đi dẫn bà ngoại đạo để đi.
Bà nói được không? Bà tên gì?
Con là người Phật ạ. Người...
Vâng, chúng ta cho một tràng tay hô người đạo Phật. Và anh là người đạo gì?
Dạ thưa con cha, là con người đạo gốc ạ.
Người đạo gốc với người đạo Phật đến đây để lãnh nhận chiếc xe lăn. Anh gặp bà như thế nào?
Dạ thưa cha, là con người Nam Định, con đi làm ăn thì chị con đi đầu nát ở Hà Nội ấy. Không thấy bà khổ thì cũng cho bà cái đài nghe. được khoảng độ 10 ngày rồi. Được khoảng 10 ngày thì bà ước ao vào trong lòng thương xót này. Thì con cũng nhân tiện là con vừa ở quê nên các thầy bà đi thì con cũng đi theo luôn. Vâng, con đưa bà đi ạ.
Vâng, xin cảm ơn anh nhiều. Tôi gửi tặng anh một cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa nha, cho người chị bán đồng nát của anh, và xin được gửi tặng cho người chị em đạo Phật. Đây là bộ sách kể chuyện kinh thánh và đạo yêu thương. Xin Chúa chúc lành cho anh. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu để anh về đi loan truyền lòng Chúa thương xót nha. Để mời anh xuống trước. Rồi, xin gửi tặng bà cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót. Một người đạo Phật được một người đạo gốc từ ngoài Nam Định đưa đến đây, mà người Nam Định ấy là người bán đồng nát, tức là dê chai. Ngoài Bắc là đồng nát phải không? Còn miền Nam là dê chai phải không? Miền Trung là dê gì? Hả? Miền Trung dê chai hay đồng nát? Cũng dê chai. Vâng, đây là người thứ ba, chiếc xe lăn thứ ba xin được gửi tặng cho ông. Tên gì?
Dạ Võ Văn Hạnh thưa cha. Dạ 46 tuổi.
Là người đạo gì con?
Dạ con là người ngoại đạo mà gia đình khó khăn quá, lên xin cha chiếc xe. Dạ là chồng của con.
Vâng, đây là một người ngoại đạo, gia đình khó khăn. Đến đây chúng tôi xin được gửi tặng cho anh chị chiếc xe. Và đây là cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là chiếc xe thứ 4 gửi tặng cho bà tên gì?
Dạ thưa cha, con là Teresa Nguyễn Thị Hiệp. Con ở họ đạo Tân Xuân, Ba Tri, Bến Tre. Đây là cháu này con gặp ở trong bệnh viện. Cháu không có xe lăn mà cháu đi bị tật, này là bị liệt, này là 4 năm rồi cha. Gia đình khó khăn là con xin cho cháu chiếc xe. Vì cháu có lên đây một lần, nhưng mà nói là không gặp ai cho nên không xin được xe.
Đây là chị là người có đạo và chị xin xe cho một em. Là chị ngoại đạo, là chị gặp ở đâu?
Ở bệnh viện Ba Tri á cha.
Vâng, đây là ở Ba Tri. Chị lên bệnh viện thấy một em ngoại đạo mà bỏ lăn bỏ lết vì không có xe lăn 4 năm nay rồi. Chị đi từ Ba Tri đưa em ấy đến đây để nhận chiếc xe lăn. Đây chúng tôi xin được. Rồi xin được gửi tặng cho chị lấy cho cái máy coi. Đây gửi tặng cho con cái máy nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho con máy 270 bài giảng.
Dạ con cảm ơn cha, cảm ơn cộng đồng. Dạ.
Rồi một tràng pháo tay thưa anh chị em. Tấm ảnh. Đây xin gửi tặng cho chị tấm ảnh lòng thương xót Chúa, là người hồi xuống đi con. Là người mà đã đem lòng thương xót Chúa đến cho những người đau bệnh. Còn đây là
cha, đây là con là người ngoại đạo, người này là hàng xóm nhà con bị tai biến hơn năm nay rồi không đi được cha.
Vâng.
Thế con đưa lên làm nhân chứng ạ.
Chị là người ngoại đạo.
Vâng, con là người, hai người là ngoại đạo.
Hai người đều là người ngoại đạo, một người ngoại đạo dẫn người không đạo bị tai biến đến đây để lãnh nhận chiếc xe. Nhà máy đâu?
Nhà con ngoài Hà Nội ạ.
Máy ngoài Hà Nội, xin được gửi tặng cho chị chiếc xe lăn nha. Đây là cái máy 270 bài giảng. Và cái máy 270 bài giảng cũng cho chị có máy chưa?
Con có rồi, cha có cho con xin để cho con người ngoại đạo cũng bảo con xin hộ ạ.
Vâng, người ngoại đạo đến đây nhờ người ngoại đạo xin máy cho người ngoại đạo. Một tràng pháo tay thật to thưa anh chị em. Đây là chiếc xe lăn thứ mấy? 1, 2, 3, 4, 5. Chiếc xe lăn thứ 6 và xe lăn thứ 7 là dành cho ai?
Thưa cha, con đi thăm viếng và đến hai gia đình này, thấy hai ông này là du xe Trần Văn Tâm 67 tuổi và ông Phaolô Nguyễn Thái Hằng 79 tuổi, đi lại rất khó khăn và không có xe lăn. Con mới về trình với cha xứ con và cha, dạ, giáo xứ Mỹ Hòa quận 2, ở quận 2 ạ, giáo xứ Mỹ Hòa thành phố Hồ Chí Minh, và cha xứ đã xác nhận và xin cha cho hai ông này được cái xe lăn,
mỗi người một chiếc xe lăn. Đây là giấy xác nhận của cha xứ Mỹ Hòa ở quận 2 ở giáo phận Sài Gòn xin hai chiếc xe lăn cho hai người có đạo hay không?
Vâng, dạ có đạo ạ.
Vâng,
là Paulo, một
hai người có đạo. Đây chúng tôi xin được gửi tặng cho sứ sứ gì?
Giáo sứ Mỹ Hòa.
Mỹ Hòa ở quận 2.
Vâng.
Chị gửi tặng cho sứ bộ máy và ảnh dùm tôi, và đây là hai cái máy 270 bài giảng cho hai ông cụ.
Vâng.
Hai chiếc xe lăn và hai tấm ảnh lòng thương xót Chúa cho ông cụ đó nha. Xin Chúa chúc lành cho cha, cho chị. Và thưa anh chị em, hôm nay chúng ta đã vâng một nghề ngoại đạo mà rất người không đạo đến đây như vậy mà lại còn có lòng bác ái để chia sẻ cho những người nghèo nữa. Chúng ta một tràng pháo tay thật lớn cho công việc này. Và xin mời các đoàn chuẩn bị một bài hát để chúng ta cùng hát và cầu nguyện với nhau. Anh chị em cầm cái cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa ở trên tay. Xin hướng dẫn họ. Anh chị em cầm cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa trên tay. Ai không, tất cả mọi người chúng ta đều có hết. Giơ tay cao. Vâng. Ai không có thì cầm quạt, còn có thì cầm cuốn hôm nay múa bằng tập san đi cho nó lạ nha. Múa tập san.
Bằng tập san vào đâu?
Rồi. Đây ai chưa có? Tất cả chúng ta đều thinh lặng hết. Ai cũng đau, ai cũng bệnh hết. Giờ chúng ta cầu nguyện. Và chúng ta sẽ hát với nhau bài hát để xin Chúa chúc lành và chữa lành cho anh chị em. Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con ngày hôm nay, hãy hoán cải để trở nên bé nhỏ mới được vào nước trời. Ai muốn làm người lớn nhất trong nước trời phải tự hạ mình làm người rốt hết. Ai muốn làm đầu phải làm người hầu thiên hạ. Và Chúa đã đi tìm những con chiên lạc. Hôm nay tất cả chúng con là những con chiên lạc. Chúng con đến đây với Chúa, xin Chúa lấy máu và nước từ trái tim Chúa rửa sạch tất cả tội lỗi của chúng con. Xin Chúa băng bó những vết thương thể xác tâm hồn của chúng con. Xin Chúa chữa lành những căn bệnh nani nơi mỗi người chúng con. Những căn bệnh mà không có thuốc men trần gian nào chữa được. Chúa lặn lội đi tìm con chiên lạc. Chúa không bao giờ muốn một con chiên nào bị bỏ rơi, không muốn một con chiên nào bị hư mất. Chúa không muốn để mất bất cứ một ai. Chúa thương hết tất cả mọi người chúng con, từ những người yêu Chúa đến những người ghét Chúa, từ những người theo Chúa đến những người chống đối Chúa, từ những người mà lắng nghe Chúa đến những người bỏ ngoài tai những lời của Chúa. Và Chúa cũng mời gọi chúng con cũng học lấy gương của Chúa là yêu thương hết mọi người, những người thương con cũng như người ghét con, những người mà chống đối con, những người ghét bỏ con, những người phỉ báng con, những người nhục mạ con, hãy yêu thương họ, hãy đi tìm họ và đưa họ về tắm gội trong lòng thương xót Chúa để họ cũng được hưởng ân phúc nơi lòng thương xót Chúa như con. Lạy Chúa Giêsu con, lạy Chúa Giêsu con, lạy Chúa Giêsu con,
tin hạ vào Chúa.